trung phong tam thời hệ niệm pháp sự toàn tập. Tập 54, pháp sư Tịnh Không chủ giảng, giảng tại Tịnh Tông Học viện Úc Châu, thời gian ngày 7 tháng 6 năm 2003. Kính thưa chư vị đồng học, xin tiếp tục xem tiểu đoạn thứ 5. Ngã đẳng kim nhật do bất khẳng tử tâm niệm Phật, nhược dục chấp sao môn hỏa tử, hướng ốc lý đã thân sanh gia nương, tắc ư chư tổ thành ác nghịch, phi thiện thuận giả. Thoạt nghe qua mấy câu này thì không dễ hiểu. Nghĩa là Đại sư Ngẫu Ích đối với một số người tham thiền tạp khí chưa đoạn, họ niệm Phật còn phải kháng câu niệm Phật là ai. Đối với số người này mà nói, ở trong tông môn, tức là thiền tông, đạo tràng của thiền tông, khóa tụng buổi tối đều đọc kinh Di Đà, cũng niệm Ma Di Đà Phật, cũng nhiễu Phật. Thế nhưng họ niệm Phật cũng phải đề khởi câu thoại đầu niệm Phật là ai. Câu thoại đầu này thì cũng như hòn gạch để gõ cửa vậy. Dùng gạch gõ cửa hiện nay không còn thấy nữa. Hiện nay bạn đến nhà người ta, ngoài cửa có một cái chuông điện, bạn nhấn chuông thì người trong nhà biết được có người đến. Hiện nay thông tin phát triển, cho nên khi chúng ta đi thăm viếng một người, trước tiên cũng phải liên lạc cho đàng hoàng, tức là phải gọi điện thoại liên lạc trước lúc nào sẽ đến, không cần gõ cửa. Vào xưa kia thì không có những phương tiện truyền tin, chúng ta muốn đi thăm bạn bè không có biện pháp liên lạc trước, đến nơi đó mới gõ cửa. Ngoài cửa phần nhiều là có một cái sân trước, không như hiện nay. Hiện nay phạm vi chỗ ở rất nhỏ, xưa kia mỗi một nhà đều có một cái sân, cho nên cũng có cửa lớn. Cửa lớn là cái cửa bức tường bao chung quanh cái sân. Từ cửa lớn vào đến trong nhà khoảng cách cũng khá xa. Nếu có người đến thì phải làm sao đây? Phải gõ cửa. Gõ cửa thông thường là dùng vòng cửa. Hiện nay bạn nhìn thấy trong hình vẽ, trên cánh cửa có hai cái vòng sắt, để làm gì? Là dùng để gõ cửa. Những nhà giàu sang mới có, còn những nhà bình dân thông thường thì không có. Không có những cửa lớn tường cao tráng lệ như vậy, đều là tường xây bằng đất hoặc là lấy tre đan thành làm hàng rào. Nó có cánh cửa, phải gõ cửa bằng cách nào? Nhặt một hòn gạch nhỏ hoặc một viên đá ở dưới đất gõ vào cửa, thì người trong nhà nghe được, họ đi ra mở cửa, gọi là hòn gạch gõ cửa, tức là dùng một hòn gạch nhỏ hoặc viên đá để gõ cửa. Chủ nhân đã đáp ứng, biết có người đến. Sau khi gõ cửa xong thì vứt bỏ viên đá đi. Tổ sư Đại Đức trong tông môn dùng cái tỷ dụ này để dạy cho bạn kháng câu niệm Phật là ai. Đây là một câu thoại đầu. Ở phần sau, chú giải của Pháp Sư Viên Anh giảng được rất hay. Những người tham thiền, họ dụng ý vốn là rất khéo. Bạn phải thuận theo lời của Tổ sư Đại Đức dạy, phải hiểu được dụng ý của Tổ sư Đại Đức. Câu thoại đầu này là bảo bạn hồi đầu. Nếu bạn không hiểu dụng ý của Tổ sư, mỗi ngày bạn thường nghĩ niệm Phật là ai, cứ suy nghĩ lung tung, rốt cuộc niệm Phật là ai, rốt cuộc ta là ai, như vậy thì bạn đã hiểu sai rồi. Vì nó là khởi nghi tình, không phải bảo bạn khởi về vọng tưởng. Rất nhiều người tham thiền cứ niệm câu thoại đầu này thì biến thành vọng tưởng. Đó là bạn hoàn toàn không hiểu được dụng ý của Tổ sư, đã sai lầm. Dùng hòn gạch gõ cửa cho người trong nhà đáp ứng thì liền vứt nó đi. Ngược lại, bạn cầm hòn gạch trong tay, khi người ta mở cửa thì bạn dùng hòn gạch đó chọi người ta, thật là không còn thể thống gì nữa. Đây là tỷ dụ. Không hiểu được dụng ý của Tổ sư, đã hiểu sai ý nghĩa thì biến thành suy nghĩ lung tung, đem công phu niệm Phật hoàn toàn phá hoại hết. Mục đích của sự niệm Phật phần trước đã giảng rất nhiều, là cầu nhất tâm bất loạn. Nay bạn cộng thêm vọng tưởng thì bạn làm sao được nhất tâm bất loạn, thì bạn làm sao được công phu thành phiến. Không thể xen tạp vọng tưởng. Ý nghĩa của câu thoại đầu là như vậy. Tất ư chư tổ thành ác nghịch, phi thiện thuận giả. Tức là bạn hoàn toàn không hiểu ý của Tổ sư. Tổ sư dạy tham thoại đầu, bạn không biết tham cứu, rơi vào trong ý thức khởi dậy vọng tưởng. Dụng công sai lầm như vậy rất nhiều. Tham thiền, tham là tham cứu, không phải nghiên cứu. Người hiện nay không biết tham cứu, chỉ biết nghiên cứu. Nghiên cứu là vọng tưởng. Tại vì sao? Vì nghiên cứu là dùng tâm ý thức, chẳng có lìa khỏi tâm ý thức. Còn tham cứu không dùng tâm ý thức, lìa tâm ý thức tham, gọi là thiền. Bạn chẳng có lìa tâm ý thức, bạn dùng tâm ý thức, đó là suy nghĩ lung tung. Hoàn toàn đã hiểu sai ý nghĩa của tham thiền. Tổ sư nhìn thấy bạn niệm Phật là hy vọng giúp cho bạn nâng cao cảnh giới niệm Phật, rốt cuộc tạo ra sai lầm, khiến cho công phu niệm Phật của bạn hoàn toàn hỏng hết. Chúng ta biết được những tình trạng sự thật này, vì thế tuyệt đối không dùng cái phương pháp này của Thiền Tông dạy cho người. Phải dạy lão thân niệm Phật thì tốt hơn. Cho nên cái khẩn yếu là hết lòng niệm Phật. Hết lòng tức là phải buông xuống tất cả những ý niệm khác, gọi là tử tâm, tức là hết lòng. Trong 12 thời chỉ niệm một câu Phật hiệu này thì thành công rồi. Nếu như không niệm đến nhất tâm cũng không sao, chỉ cần công phu thành phiến thì có thể nắm chắc vãng sanh. Nói đến nhất tâm bất loạn, thật tại mà nói, suốt đời này chúng ta chưa chắc gì đạt được. Nhưng công phu thành phiến thì chắc chắn có thể đạt được. Vì sao bạn không thực hành? Được vãng sanh vào thành phàm thánh đồng cư độ hạ phẩm, cũng là viên chứng tam bất thối, cũng là A Di Việt Trí Bồ Tát. Thật là không thể nghĩ bàn, là pháp khó tin. Lời này là Phật nói, không phải là người thông thường nói. Lại xem tiếp một đoạn dưới đây. Nghịch ác chi nhân. Nghịch là tạo tội ngũ nghịch. Ác là tạo thập ác, tức là những người tạo tội ngũ nghịch thập ác. Lâm chung thập niệm nhất niệm, hạ hạ phẩm sanh, tức là Đại sư Ngẫu Ích nêu ra thí dụ. Nêu ra một thí dụ, lúc lâm chung một niệm đến mười niệm, vãng sanh thấp nhất là hạ hạ phẩm. Tịnh thị túc nhân thành thục, cố ngộ thiện hữu, văn tiện tính nguyện. Chúng ta đọc trong kinh A Xà Thế Vương biết được, vua A Xà Thế tạo tội ngũ nghịch thập ác. Trong kinh Quán Vô Lượng Thừa Phật có nói vua A Xà Thế giết cha, hại mẹ, cấu kết với Đề Bà Đạt Đa, phá hòa hợp tăng, Đề Bà Đạt Đa làm thân Phật ra máu. Hai kẻ ác nhân này tạo cái tội nghiệp này là địa ngục vô gián. Đề Bà Đạt Đa đọa vào địa ngục vô gián. Còn vua Xà Thế lúc lâm chung biết sám hối, mình đã tạo ngũ nghịch thập ác, lúc lâm chung biết sám hối, quả thật là một niệm đến mười niệm thì ông ta được vãng sanh. Ông ta vãng sanh không phải là hạ hạ phẩm. Đức Thế Tôn tại trong kinh bảo với chúng ta rằng vua Xà Thế vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới là thượng phẩm trung sanh. Chúng ta đọc đến đoạn kinh văn này thật là rất khó tin. Nếu là hạ hạ phẩm vãng sanh thì chúng ta không có hoài nghi. Nhưng thượng phẩm trung sanh thì chúng ta có hoài nghi. Ông ta tạo tội nghiệp nặng như vậy mà niệm Phật được vãng sanh vào phẩm vị cao như thế. Nghĩa là thế nào? Khiến cho chúng tôi nghĩ đến xưa kia Trung Quốc có một câu ngạn ngữ nói rằng Kẻ lãng tử hồi đầu còn quý hơn vàng. Ông ta dùng tâm chân thành để sám hối. Công đức sám hối không thể nghĩ bàn. Cho nên chúng ta đã hiểu rõ những người tạo tội ngũ nghịch thập ác, lúc lâm chung một niệm đến mười niệm được vãng sanh là phải xem công lực sám hối của họ, tâm sám hối của họ, ý niệm sám hối của họ. Nếu là hoàn toàn chân thật, chân thành đến cùng cực thì cái công đức đó không thể nghĩ bàn. Từ câu chuyện của vua Xà Thế mà xem, ông ta tạo tội ngũ nghịch thập ác, lúc lâm chung một niệm đến mười niệm thì được vãng sanh. Phẩm vị của ông ta có thể từ hạ hạ phẩm lên đến thượng trung phẩm, đều không đều nhau. Xem kỹ lòng sám hối của ông ta, cái tâm chân thành và ý niệm chân thành đạt đến mức độ như thế nào. Ở chỗ này, thật tại mà nói, Phật đã chỉ dạy cho chúng ta một điều rất là hay. Phật chỉ dạy điều gì? Là tuyệt đối không thể khinh mạng những người tạo tác tội nghiệp. Phải thật sự hết lòng tu theo nguyện thứ nhất của Phổ Hiền Hạnh Nguyện là lễ kính chư Phật. Đối xử với những người ngũ nghịch thập ác, chúng ta phải chân thành lễ kính. Tại vì sao? Nói không chừng lúc họ sắp mạng chung, gặp được thiện tri thức, một niệm đến mười niệm thì được vãng sanh. Đức Cực Lạc thế giới phẩm vị còn cao hơn chúng ta, chúng ta không bằng họ. Nếu bây giờ chúng ta khinh mạng họ, coi thường họ, tương lai sanh Đức Cực Lạc thế giới gặp mặt thì cảm thấy rất hổ thẹn. Chúng ta chỉ biết đời này của họ, không biết đời quá khứ của họ. Nửa đoạn sau thì Đại sư Ngẫu Ích nói rằng: thử sự vạn trung vô nhất, khởi khả nghiêu hạnh, tịnh độ hoặc vấn, xích thử tối tường, kim nhân bất khả bất độc giả. Bài Tịnh Độ Phật Vấn hiện nay ở trong quyển Tịnh Độ Thập Hiếu. Quyển Tịnh Độ Thập Hiếu là do Đại sư Ngẫu Ích biên soạn. Thật tại mà nói, những người ác nghịch lúc họ lâm chung được vãng sanh, đều là do túc nhân của họ đã thành thục trong đời quá khứ. Họ có tu tịnh nghiệp công phu rất khá. Lẽ ra phải được vãng sanh. Vì sao không được? Vì lúc sắp mạng chung họ gặp chướng duyên. Điều này chúng ta phải lưu ý, phải cẩn thận. Người niệm Phật đến lúc sắp mạng chung, họ nhìn thấy con cái cháu chắt trong nhà, đặc biệt là họ thương mến những đứa cháu. Lúc lâm chung sắp phải ra đi thì cháu đến, chúng kêu rộn lên khiến cho họ không bỏ được thì hỏng hết. Khi A Di Đà Phật đến tiếp dẫn họ, nhìn thấy tình cảnh như vậy, A Di Đà Phật liền biến mất thì họ không được vãng sanh. Cho nên trong quyển Sức Trung Tu Tri và Sức Trung Tân Lương chỉ dạy cho chúng ta lúc đưa người đi vãng sanh là giúp đỡ người niệm Phật vãng sanh. Ngay trong lúc này, tốt nhất là bảo thân nhân quyến thuộc của họ không nên gặp mặt họ. Điều này trên mặt nhân tình thì rất khó nói. Lúc lâm chung gặp mặt lần cuối, nhưng trong Phật Pháp thì sẽ làm nhiễu loạn họ, làm tổn thương họ. Cho nên trong lúc này tốt nhất là không nên gặp mặt. Đến lúc nào mới có thể gặp mặt? Đợi đến khi họ tắt thở sau 8 tiếng thì có thể gặp mặt là an toàn nhất. Rất là hợp lý. Trong lúc này sợ nhất là làm nhiễu loạn họ, khiến cho họ khó bỏ, khó rời thân nhân quyến thuộc. Thời tiết nhân duyên, khi A Di Đà Phật đến tiếp dẫn thì bỏ mất cơ hội. Ngoài ra còn có oán thần trái chủ, người lâm chung nhìn thấy rất chán ghét thì nổi dậy lòng sân hận, cũng là chướng duyên. Cho nên lúc đưa người đi vãng sanh phải để cho họ rất an lành. Rất yên lặng, tỉnh táo. Chung quanh họ đều là đạo hữu nhà Phật. Mọi người đều niệm Phật đưa họ. Họ thấy được, họ thấy được, nghe được, đều là Phật hiệu. Họ mở mắt ra thì nhìn thấy tượng Phật của A Di Đà Phật. Con người trong lúc bệnh trầm trọng phải để tượng Phật ở cuối chân giường. Họ nằm xuống trên gối, khi mở mắt thì có thể thấy được tượng Phật, mà không phải treo tượng Phật trên đầu nằm của họ. Nếu treo trên đầu nằm, khi họ mở mắt thì không nhìn thấy được. Phải hiểu cái điều này. Có thể treo ba tấm tượng Phật thì càng tốt. Tại vì sao? Vì bên trái bên phải cũng có, họ đều nhìn thấy. Nhất định phải chú ý đến, khi họ mở mắt ra thì đầu họ xoay bên nào cũng có thể thấy được tượng Phật, tai nghe được tiếng niệm Phật, khiến cho tâm họ được chánh niệm. Không nên để cho họ khơi dậy tình chấp, không nên để cho họ sanh phiền não. Điều này là quan trọng hơn hết. Những người tạo tác tội nghiệp, lúc lâm chung một niệm đến 10 niệm thì được vãng sanh. Đó là trong đời quá khứ của họ trồng phước rất lớn. Bạn xem lúc họ sắp mạng chung vẫn còn tỉnh táo, không có một tí mê hoặc. Rất là bình thường. Đây là điều kiện tiên quyết để được vãng sanh. Nếu là tạo tác tội nghiệp quá nặng, lúc sắp mạng chung mà mê hoặc điên đảo, dù có trợ niệm cũng là vô ích, rất khó vãng sanh. Cho nên điều kiện đầu tiên lúc lâm chung là thần trí phải sáng suốt. Điều kiện thứ hai là gặp được thiện hữu, tức là gặp được thiện tri thức. Điều kiện thứ ba là nghe xong liền tin sâu phát nguyện, là ba điều kiện. Ba cái điều kiện này thật là vạn trung vô nhất, tức là trong một vạn người cũng không có một người. Tức là bảo vệ chúng ta rằng chúng ta phải đề cao cảnh giác. Lúc bình thường, tức là bây giờ, tinh thần thể lực của chúng ta vẫn còn khỏe mạnh sáng suốt, nhất định phải biết đoạn ác tu thiện. Cổ nhân nói được rất hay, thường thường dùng cái tâm chỉ trích người khác để chỉ trích chính mình, dùng cái tâm tha thứ của mình để tha thứ cho người khác. Làm như vậy mới có thể thành tựu đức hạnh của mình. Hiểu được tha thứ người khác, biết được tự chỉ trích mình, sửa lỗi sai lầm, tu thiền tích đức, có phước không nên hưởng, thể hưởng phước thì là mê hoặc, có phước báo thì cho người khác hưởng. Ở thế gian này, những người khổ nạn rất nhiều, những chuyện khổ nạn cũng rất nhiều, phải tận tâm tận lực đi giúp đỡ cho người khác. Hoan hỷ tu bố thí cúng dường, chỉ mong cầu một điều là lúc lâm chung không có bệnh khổ, lúc lâm chung thần trí được sáng suốt. Niệm Phật cầu được vãng sanh, chỉ mong cầu một điều này. Điều này là chân thật nhất, ngoại trừ điều này ra tất cả đều là giả, chẳng có một điều nào là chân thật, chỉ có một điều này là pháp chân thật. Muôn ngàn cho nên bỏ mất cơ hội. Chúng ta thấy được, đọc được, những người một đời tạo tác tội ác cũng được vãng sanh muôn ngàn, không thể có cái tâm cầu mai mà nghĩ rằng họ tạo tác ác nghiệp như vậy, lúc lâm chung mà được vãng sanh, nay ta tạo thêm một tí ác nghiệp cũng không sao, lúc ta lâm chung giống như họ vậy cũng được vãng sanh. Đâu có đơn giản như vậy. Trong đời quá khứ họ có tu tích nghiệp nhân vãng sanh, còn ta có hay không? Nếu như trong đời đời kiếp kiếp quá khứ không có tu, hoặc là tu không đủ, trong kinh Di Đà có nói không thể ít thiện căn phước đức nhân duyên mà được sanh vào cõi cực lạc, tạo tội ngũ nghịch thập ác. Lúc sắp mạng chung gặp được thiện tri thức, họ vừa nghe nói thì lập tức tin ngay, liền phát nguyện là do thiện căn trong đời quá khứ tu tập, đến lúc đó thì hiển tiền khởi tác dụng. Nếu trong đời quá khứ không có tu tập cái thiện căn này thì làm sao được vãng sanh? Cái gì gọi là phước đức? Phước đức là họ lúc lâm chung thần trí được sáng suốt, không mê hoặc, không điên đảo, đó là phước đức. Có thiện căn phước đức và thiện tri thức đến khuyên bảo trợ niệm, bạn hãy xem thiện căn phước đức nhân duyên đó đều đầy đủ cả, không những là đầy đủ mà lại rất nhiều. Nhiều thiện căn, nhiều phước đức, nhiều nhân duyên, không phải là một chuyện dễ. Tự bạn suy nghĩ xem, trong tương lai lúc bạn sắp lâm chung, bạn có thể gặp được thiện tri thức hay không? Có người đến giúp bạn trợ niệm hay không? Cũng là một dấu hỏi. Chúng ta trông thấy có người sắp lâm chung, ta phát nguyện giúp họ trợ niệm, đây là việc tốt, là trồng cái nhân. Ta thường hay giúp người khác trợ niệm, vui thích giúp người khác trợ niệm. Trong tương lai lúc mình sắp mãn chung thì sẽ có người đến trợ niệm cho mình, đây là nhân quả. Gọi là nhân như vậy thì quả như vậy, là nghiệp nhân quả báo, tơ hào không sai. Nếu chúng ta không thích giúp người khác trợ niệm, đến lúc tự mình sắp mãn chung, e rằng không có ai đến trợ niệm cho mình. Hiện nay có máy niệm Phật, nhưng đến lúc lâm chung thể lực của mình không còn nữa, cho dù bên gối có máy niệm Phật cũng phải nhờ người khác giúp đỡ. Nếu không có ai giúp bạn thì cũng uổng công. Con người sống ở thế gian này nhất định phải làm người tốt, nhất định phải kết thiện duyên với tất cả chúng sanh. Điều này là quan trọng hơn hết. Cho nên cái sự việc này ở đây tổ sư nhắc nhở chúng ta tuyệt đối không thể có cái tâm cầu may. Chuyện này là sự thật, nhưng tự mình không tu mà muốn thành tựu thì không thể được. Ngay bây giờ phải hết lòng, phải cố gắng tu hành. Lão cư sĩ Hạ Liên Cư thường khuyên mọi người lão thật niệm. Lão thật tức là không hoài nghi, không xen tạp, không gián đoạn. Lại xem tiếp một đoạn này. Đương tri thử kinh, tự tự giai hải ấn tam muội, đại viên kính trí chi linh văn giả, duy niệm chỉ nhất tâm bất loạn, tất năng siêu tam giới, phục phiền não phá vô minh giả. Đoạn văn này là tán thán kinh điển pháp môn đến chỗ cùng cực. Chữ hải là biển, là tỷ dụ chân như bản tánh. từng chữ đều là tự tánh tam muội, ấn là ấn chứng, là chứng minh. Là chứng minh bộ kinh này từng chữ từng câu đều là trong tự tánh tam muội của Đức Thế Tôn lưu lộ ra. Là kinh văn thiêng liêng của Đại Viên Kính Trí. Đại Viên Kính Trí tức là bát nhã trí huệ của tự tánh vốn có sẵn. Tự tánh bát nhã trí huệ là thể của tự tánh. Là thể của chân tánh. Trong tự tánh có vạn đức vạn năng. Trong tự tánh có tất cả tướng hảo là tác dụng của nó. Nếu chúng ta từ thể tướng dụng trong Kinh Hoa Nghiêm mà nói, bát nhã là thể, là thể của tự tánh. Đức năng là tướng, là tướng của tự tánh. Tướng hảo là dụng của tự tánh. Đức năng là năng hiện năng biến. Tướng hảo là sở hiện sở biến. Đó là thể tướng dụng. Phần kinh văn của bộ kinh này là do tự tánh bát nhã lưu lộ ra. Nếu như chúng ta liễu giải đạo lý này rồi thì thông đạt chân tướng sự thật, bạn mới biết được bộ kinh này là quý báu. Không có pháp thế gian và xuất thế gian nào sánh bằng bộ kinh này. Chúng ta phải hiểu thật sự là các pháp môn này là của chúng sanh đời mạt pháp, lìa khổ được vui, siêu việt tam giới lục đạo, một đời thành tựu viên mãn bồ đề. Chỉ có một con đường này thông suốt. Chỉ có một pháp môn này công đức lợi ích không gì sánh bằng. Không có một pháp nào sánh bằng bộ kinh này. Thật là phi thường. Ở phần sau mấy câu, đại sư nói được rất hay. Duy niệm chí nhất tâm bất loạn, tức là chúng ta phải thực hành. Niệm đến nhất tâm bất loạn thì siêu việt tam giới, siêu việt lục đạo luân hồi. Phục phiền não là sự nhất tâm bất loạn. Ba câu này là của đại sư nói siêu việt tam giới lục đạo là công phu thành phiến, sanh vào phàm thánh đồng cư độ, đã siêu việt lục đạo. Phục phiền não là sự nhất tâm bất loạn, sanh vào phương tiện hữu di độ. Phá vô minh là lý nhất tâm bất loạn, sanh vào thật báo trang nghiêm độ. Thật là không thể nghĩ bằng. Không nên xem thường một cuốn kinh mỏng manh như vậy. Nếu bạn đọc rất thuộc, từ đầu đến cuối đọc một lần chỉ cần 5 phút, thì đọc xong. Nhưng đức dụng của bộ kinh này thì không thể nghĩ bằng. Tự bạn có hiểu rõ hay không? Nếu bạn thật sự thông đạt hiểu rõ, có thể học hay không? Bạn có thật sự tiến đến mục tiêu nhất tâm bất loạn, tâm bất điên đảo hay không? Phải tinh tấn. Đây mới là thật sự giải quyết vấn đề của chúng ta. Nghĩa lý trong Đại Kinh Đại Luận có rất nhiều phương pháp, nhưng không có đơn giản như vậy, không có dễ dàng như vậy. Thật tại mà nói, hiệu quả cũng chưa chắc là thù thắng hơn bộ kinh này. Cũng phải rõ ràng minh bạch. Rõ ràng minh bạch tức là nhìn thấu. Sau khi nhìn thấu thì bạn mới có thể buông xuống. Vì sao bạn chưa buông xuống được? Không chịu buông xuống vì bạn chưa nhìn thấu, cho nên bạn buông xuống không được. Lại xem phần dưới một đoạn. Sở trì danh hiệu. Danh hiệu tức là Nam Mô A Di Đà Phật, là chân thật bất khả tư nghị. Cái danh hiệu này là danh hiệu của chân như tự tánh. Niệm một câu danh hiệu này không có gì khác, tức là để niệm ra chân như tự tánh. Chúng ta là phàm phu ở trong lục đạo luân hồi. Từ bao kiếp lâu xa đến ngày nay đã mê mất chân như bản tánh. Nay Phật chỉ dạy cho chúng ta dùng lục tự hồng danh để phá mê khai ngộ, để tìm lại chân như tự tánh của chúng ta. Phương pháp này đơn giản nhất, vững vàng nhất, mau chóng nhất. Ý nghĩa của danh hiệu này là vô lượng trí, vô lượng giác. Ở phần trước đã có trình bày cho quý vị rồi. Vô lượng thọ Phật tức là A-di-đà Phật, ý nghĩa đều là vô lượng trí, vô lượng giác. Vô lượng trí là tự thể của chân như bản tánh, vô lượng giác là đức dụng của chân như bản tánh. Câu danh hiệu này là có thể khôi phục lại tự tánh, cho nên thật là không thể nghĩ bàn. Năng trì chi tâm tánh, diệt chân thật bất khả tư nghị. Tức là tâm tánh của năng trì, nay chúng ta dùng tâm chân thành để niệm Phật. Cái tâm chân thành này tức là cái chân tâm đã bị mê. Cái gì gọi là mê? Vọng tưởng phân biệt chấp trước là mê. Vọng tưởng phân biệt chấp trước của chúng ta chưa đoạn hết, nhưng hiện tại đã giác ngộ. Chúng ta muốn niệm Phật, khởi tâm niệm Phật là chân thành. Trong ý niệm khởi lên niệm Phật, không phải là vọng tưởng phân biệt chấp trước. Tâm niệm Phật là tâm chân thành. Tâm chân thành thì không thể nghĩ bàn. Trì nhất thinh, tất nhất thinh bất khả tư nghị. Trì thập bá thiên vạn vô số thinh, thinh thinh bất khả tư nghị giả. Đáng tiếc là rất ít người biết được chân tướng sự thật này. Cho nên người biết niệm không nhiều. Người không biết niệm thì không thể đạt đến cái cảnh giới tiến tiến không thể nghĩ bàn, tiến tiến đều tương ứng. Có tương ứng mới gọi là không thể nghĩ bàn. Cổ đức thường nói, chúng ta nghe cũng quen tai, là nhất tâm nhất niệm tương ứng nhất niệm Phật, niệm niệm tương ứng niệm niệm Phật. Thế nào gọi là tương ứng? Chúng tôi thường hay nói mỗi một tiếng Phật hiệu đều tương ứng với tâm nguyện giải hạnh của A Di Đà Phật. Trong mỗi một câu Phật hiệu đều đầy đủ tâm nguyện giải hạnh của A Di Đà Phật. Thật là không thể nghĩ bàn. Hoặc là nói đơn giản một tí, tâm nguyện giải hạnh của Phật thì không dễ hiểu. Nếu bạn không thấu triệt kinh Vô Lượng Thọ thì là không hiểu được. Chúng tôi nói một cách đơn giản nhất là tương ứng với tâm Phật. Nay chúng tôi quy nạp lại mà nói thì càng đơn giản hơn, cũng không đến nỗi rất khó hiểu. Là tâm chân thành, tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng, tâm chánh giác, tâm từ bi. Nếu có thể tương ứng với 10 chữ này cũng là không thể nghĩ bàn. Mười chữ này là tánh đức của tự tánh. dùng một câu A Di Đà Phật này để niệm ra tánh đức của tự tánh. Khiến cho tánh đức của tự tánh thực hiện trong cuộc sống hàng ngày. Không phải là huyền học mà là thật học, là thật sự khởi tác dụng trong cuộc sống. Một đoạn sau cùng là Đại sư Ngẫu Ích khẩn thiết khuyên nhủ chúng ta đã đến cùng cực, bạn hãy xem Ngài phục nguyện nghĩa là thế nào. Tức là Tổ sư Đại Đức rất cung kính, quỳ dưới đất, cúi đầu trước quý vị. Còn chúng tôi thì nói là xin làm ơn. Trì tổ trí ngu. Trì là xuất gia, tổ là tại gia. Tức là xuất gia và tại gia tứ chúng đồng học. Trí là lợi căn, ngu là độn căn. Bạn là thượng thượng căn cũng được, hoặc là hạ hạ căn cũng được. Ư thử giản dị trực tiếp vô thượng viên độn pháp môn, vật thị vi nan nhi triếp sanh thói ủy. Tức là đối với pháp môn niệm Phật này, đối với phương pháp tu hành, của kinh Vô Lượng Thọ dạy cho chúng ta đơn giản, dễ dàng, trực tiếp, vững vàng, nhanh chóng, đích thật là đại pháp môn. Chỉ viền chỉ đốn, không nên nghĩ rằng quá khó. Tại vì sao? Nếu nghĩ rằng quá khó thì bạn sẽ không chịu tu, thì bạn vinh cớ từ chối, cũng không thể nghĩ rằng quá dễ dàng. Vật vị vật thị vi dị nhi mạng bất sắc cần, sắc là cảnh sắc, cần là siêng năng tinh tấn. Bạn không nên nghĩ rằng quá dễ dàng. Nếu nghĩ quá dễ thì bạn sẽ giải đãi. Không chịu hết lòng, phải hết lòng, phải cố gắng. Vật thị vi thiển, bạn không nên nghĩ rằng quá cạn. Nếu nghĩ là quá cạn thì bạn sẽ coi thường. Điều này là rất dễ phạm nhất. Những thành phần trí thức tự họ thích đọc những bộ đại kinh đại luận cho là đúng, chứ còn kinh Di Đà, niệm A Di Đà Phật thì họ rất coi thường. Đích thật là họ đã lầm. Họ đã lầm ngay ở chỗ này. Không biết pháp môn này là chí viên chí đốn, không gì sánh bằng. Họ bỏ mất cơ hội, thật là rất đáng tiếc. Vật thị vi thâm nhi phất cảm thừa nhâm, bạn cũng không thể nghĩ rằng quá sâu. Nghĩ quá sâu thì bạn sẽ không dám đảm đương, đó cũng là sai lầm. Những khuyết điểm này cả thể đều phải sửa đổi. Chúng ta hãy xem câu đầu tiên của Đại sư nói: phục nguyện truy tố trí ngu. Câu này rất là phi thường, tức là Ngài chí thành khẩn thiết khuyên dạy chúng ta. Chúng ta phải biết tốt xấu, phải biết cảm kích ân đức của Tổ sư Đại Đức dạy bảo. Lòng từ bi của các ngài khuyên dạy chúng ta như vậy. Nếu chúng ta không biết giác ngộ mà vẫn cứ hoài nghi, vẫn không biết trân quý, đó thì là bạn quá đổi sai lầm cô phụ của phụ lòng của Tổ sư. Nhân địa của Tổ sư chúng ta không biết. Thế nhưng chúng tôi cũng đoán ra Tổ sư chắc chắn là Phật Bồ Tát tái lai. Nếu không phải là Phật Bồ Tát thì nói không ra những lời như vậy. Những lời nói đó không phải là con người nói, chính là lời của chư Phật Như Lai nói. Bây giờ thời gian đã đến, chúng tôi xin giảng đến đây.